Thy love the calendum tantareoban, Jesu gantailam from yan. Vadum bin lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Một chút gì trong đời sống. Thưa quý thính hữu, Nhân đọc được một bài của tác giả Ngô Tịnh Yên trong báo Đất Việt với đề tài Hành trình của sự biết ơn. Tôi cảm kích lắm, nay tôi xin dẫn một vài ý tưởng trong bài viết đó để cùng chia sẻ với quý vị trong giờ này. Thưa quý vị, có khi nào chúng ta nghĩ rằng một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn, một chút những bước chân có thể đạt đến hàng vạn dặm xa, một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất, một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những cơn đau to tát, một chút săn sóc ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt, một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa, một chút tri thức có thể giúp ích cho nhiều người, một chút ước mơ có thể dọn đường cho những công việc vĩ đại, một chút khát vọng có thể đưa đến sự thành công. Thật vậy, còn vô số những cái một chút nhỏ bé có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho cuộc sống của chúng ta. Câu chuyện sau đây cho ta thấy rõ hơn điều đó. Có một cậu bé con nhà hàng vi tên Howard Kelly. Cha mất sớm, cậu sống với mẹ. Mẹ cậu làm việc trong một tiệm giặt ủi. Công việc làm thì cực nhọc mà tiền công thì không đủ trang trải những chi phí cho hai mẹ con. Cho nên mặc dù cậu vẫn còn được đi học, nhưng thường ăn bữa đói bữa no. Và với cái tuổi mới lớn mà ít khi nào cậu bé được ăn đầy bụng. Ở hàng xóm có một thiếu nữ với tấm lòng nhân hậu biết được cảnh ngộ của hai mẹ con. Nàng thường âm thầm mang đến biếu cho gia đình này những thức ăn. Lúc thì bình sữa đầy. Mẹ con cậu bé rất là cảm kích. Và sự cung cấp những đồ cần dùng cũng như tấm lòng tử tế quan tâm của thiếu nữ đã gây được một ảnh hưởng sâu đậm trong lòng đứa bé mà trước đó nó có ý nghĩ như muốn đầu hàng số phận, muốn bỏ học. Giờ đây nó cảm thấy tinh thần thật là phấn chấn, niềm tin yêu vào con người, vào lòng nhân ái mãnh liệt hơn. Cậu bé lập quyết tâm sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể giúp ích cho nhiều người như thiếu nữ nọ. Rồi mẹ cậu bé qua đời vào lúc mà cậu bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học. Nhờ sự giúp đỡ của chính phủ, cậu theo học ngành y khoa ở một tiểu bang khác. Nhiều năm sau, người thiếu nữ trước kia trở thành một thiếu phụ với một chứng bệnh phải vào bệnh viện điều trị. và bác sĩ y khoa Howard Kelly được mời đến để cố vấn và điều trị cho thiếu phụ. Bà không còn nhớ gì về cậu bé Howard Kelly, nhưng khi bác sĩ Kelly nghe đến tên người thiếu nữ và thành phố mà bà đã cư ngụ, thì ông nhớ ngay đến thiếu nữ nhân hậu năm xưa và ông nhận ra đó chính là người đã vô tình giúp cho ông thêm ý chí để ăn học. Thế là ông dốc hết tâm lực để chữa bệnh cho bệnh nhân. Và người phụ nữ đã được an lành trở lại. Ngày xuất viện, bà nhận được tờ hóa đơn của bệnh viện với một tờ giấy đính kèm là bác sĩ Kelly đã thanh toán hết bệnh viện phí cho bà, gọi là để bày tỏ chút lòng biết ơn của ông đối với bà. Câu chuyện trên đây làm tôi nhớ lại một câu danh ngôn mà tôi không biết xuất xứ. Đó là, thứ trái cây ngon nhất trần gian, đó là lòng biết ơn. Thật vậy, lòng biết ơn thật là ngọt ngào thay. Nguyện cầu xin Chúa Cha nhân từ ban ơn lành trên tất cả quý vị thính hữu. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái rất được hân hạnh tái ngộ cùng quý vị để chúng ta nhờ ơn Chúa soi dẫn cho chúng ta để tìm hiểu về đề tài của hôm nay là 4 khiêng 1. Thưa quý vị, nếu trong một nhóm tín nhân Cơ Đốc được hỏi mỗi người rằng họ quan tâm đến điều quan trọng nào nhất về Đức Chúa Giêsu, có lẽ mọi người đều cho rằng điều quan trọng hơn hết về Chúa Giêsu là những gì mà Ngài đã và đang làm. Thưa quý vị, thật ra điều cực kỳ nhất về Chúa Giêsu không phải là những gì mà Ngài đã và đang làm, ngay cả sự chết và sự sống lại của Ngài đi nữa cũng không hoàn toàn đúng. Điều thật sự quan trọng hơn hết về Chúa Giêsu là thân vị Ngài là ai. Chúa Giêsu là đấng gồm có Đức Chúa Trời đồng nhất và một con người cùng một lúc, trong Ngài có thần tánh và nhân tánh. Theo Phúc Âm Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 đến câu 2: sau nhiều tháng, Đức Chúa Giêsu thực hiện một vụ giảng dạy cho dân chúng tại khắp các miền trong xứ Galilê, rồi Ngài trở về thành Ca-bê-na-um và vào nhà Phi-e-rơ. Lập tức dân chúng được biết nên họ kéo đến đầy dãy tại nhà Phi-e-rơ. Đức Chúa Giêsu tiếp tục dạy dỗ đám dân đông. Dĩ nhiên, trong số người đến với Chúa có nhiều thành phần khác nhau. Kẻ bệnh đến để được chữa lành, người khác đến để xem phép lạ, có kẻ tò mò đến để cho biết có việc gì xảy ra. Người khác thì đến vì muốn nghe Chúa Giêsu giảng dạy, vì sự giảng dạy của Ngài rất là lạ lùng. Nhưng Chúa Giêsu thì thực hiện công việc của Đức Chúa Trời là công bố phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại đang chết mất trong tội lỗi. Bây giờ đây, chúng ta hãy xem sách Mác đoạn 2 câu 1 đến câu 3 có ghi chép rằng: khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giêsu trở vào thành Ca-bê-na-um và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn có chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bây giờ có mấy kẻ đem tới cho ngài một người đa bại, có bốn người khiêng. Thưa quý vị, bại sụi là một trong bốn chứng bệnh trầm trọng. Phong lao cổ lại, tứ chứng nan y, thầy thuốc bỏ đi, trống càng kéo tới. Người bị bại không thể di chuyển hay đi lại một mình được, nhất cử nhất động đều tùy thuộc vào người khỏe mạnh giúp đỡ. Nếu không có người giúp đỡ, người chỉ nằm chờ chết mà thôi. May mắn thay, người bại này có được bốn người bạn, và bốn người bạn hiền khiêng ông ta đến với Chúa. Có hai điều đáng chú ý rất có ý nghĩa để ghi nhớ ở đây. Một là người bại sụi trong tình trạng tuyệt vọng, mong chờ sự giúp đỡ, lại được nghe người ta nói về danh tiếng của Đức Chúa Giêsu. Bởi vì danh tiếng của Ngài đồn ra khắp các nơi. Thứ hai là người bại được sự quan tâm của bốn người bạn, sẵn sàng dấn thân bởi hành động cực kỳ khó khăn để khiêng bệnh nhân đến với Chúa. Nhưng ở đây chúng ta thấy, ở đời không có điều gì mà không có những trở ngại, khó khăn. Trong câu chuyện này đây, chúng ta hãy xem trở ngại và thách thức nào cả người bệnh lẫn bốn người giúp đỡ phải đối diện. Sách Mác đoạn 2 câu 4 phần A chép rằng: nhưng vì đông người không lại gần Chúa được. Đám đông rất là lợi hại đối với xã hội loài người và là một chướng ngại cho những ai muốn đến với Chúa. Đám đông, thưa quý vị, rất là phức tạp và đám đông không có lập trường đứng đắn. Trong Phúc Âm Cựu Ước Xuất Ai Cập Ký đoạn 23 câu 2 có đề cập đến đám đông như vậy: đừng thùa theo đám đông làm việc ác. Xã hội văn minh ngày nay lợi dụng đám đông làm những việc trái với luân lý đạo đức. Người ta nhân danh tiểu số và phục tùng đa số, như phá thai, như hôn nhân đồng tính, buôn bán và sử dụng marijuana, vân vân. Đám đông làm cho những người muốn đến với Chúa cũng gặp trở lực, vì họ thấy rằng mọi người xung quanh họ đông đúc đều không có ý nghĩ, không có một sự nghỉ ngơi nào về Đức Chúa Giêsu, về đời sống tâm linh cả, về đạo đức và luân lý. Ở đây chúng ta hãy xem Đức Chúa Giêsu nói gì về đám đông. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 36, Ngài thấy đám đông cùng khống và tản lạc như chiên không có kẻ chăn. Vâng, đám đông thì nhiều người, mà nhiều người á lại nhiều ý kiến khác nhau. Cho nên tục ngữ có câu nhiều sải không ai đóng cửa chùa, hay là một nhà hai chủ không hòa, hai vua một nước ác là không yên. Ngày nay có nhiều người muốn đến với Chúa, nhưng vì đám đông làm ngang trái họ, không cho họ đến với Chúa, làm cho họ phải cách xa Chúa. Còn đám đông đến với Chúa hồi xưa rất là phức tạp, ngoài những kẻ bệnh tật còn có nhiều thành phần như các thầy dạy luật, các thầy thông giáo, người Pharisee, kẻ tò mò, người tìm cách lên án Chúa, vân vân. Choáng hết chỗ, đến nỗi bốn người khiêng một bệnh nhân mà không thể lại gần Ngài được. Có một đạo sĩ kia nhận môn sinh bằng một câu hỏi duy nhất. Nếu môn sinh trả lời đúng thì ông sẽ nhận làm môn đệ của ông. Câu hỏi đó là: nếu trên đường đang đi mà bạn biết rằng tiến tới là tử, thụt lùi là vong, thì bạn phải làm gì? Thí sinh nào đáp: tôi tránh họ đi qua bên phải, thì đó là câu trả lời đúng và được đạo sĩ đấy thâu nhận làm môn đệ của mình. Ở đây chúng ta thấy bốn người khiêng một người bệnh bị bại, nhưng vì đám đông họ không đến với Chúa được, đó là một trở ngại. Mà trở ngại này không làm cho họ lùi bước, bỏ cuộc hay là thối chí. Họ quyết tâm không đầu hàng, không chịu thua bằng cách nào? Chúng ta hãy xem trong Phúc Âm Tăng Ước Luca đoạn 5 câu 18-19 như sau. Bấy giờ có mấy người khiêng một kẻ đa bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giêsu. Nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dở ngói ra, dằn người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đông đô hội. Tới đem người bệnh nhân lên trên mái nhà và dở ngói ra để mà dằn giường và bệnh nhân xuống. Đó là một việc làm mạo hiểm, chứng tỏ rằng họ có đức tin thuần túy. Chỉ có những người có đức tin thuần túy thì mới làm được những việc khó khăn nhất ở trên đời. Đức tin quý chắc không ngại ngùng bất cứ chướng ngại, tìm mọi cách để vượt qua. Đức tin thật sự là vậy mới thành công, mới có kết quả. Và kết quả như thế nào? Trong sách Mác đoạn 2 câu 5 ghi lại rằng Chúa thấy đức tin họ. Thưa quý vị, đoàn dân đông có thấy không? Họ chỉ thấy người bệnh, họ chỉ thấy những người khiêng, và thấy người ta dằn người bệnh nhân từ trên mái nhà xuống trước mặt Chúa. Nhưng ở đây Chúa không thấy như những người ở trong đám đông đó thấy. Chúa thấy đức tin họ. Chúa có thấy đức tin của ông bà, anh chị em là những tín nhân Cơ Đáp chăng? Làm sao để đời sống tin kính của chúng ta Chúa thấy được đức tin của chúng ta? Đó là điều rất quan trọng. Sau khi Chúa thấy đức tin họ, Ngài phán điều gì? Ở đây chúng ta hãy xem sách Mác đoạn 2 câu 5 phần A. Tội lỗi con đã được tha. Một bệnh nhân bại sụi tìm đến Chúa để xin Chúa chữa bệnh. Nhưng Chúa lại phán rằng tội lỗi con đã được tha. Thưa quý vị, tội lỗi của con người là một vấn đề trọng đại hơn hết và là nguyên do gây nên mọi sự bất hạnh cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội và cho quốc gia trên trái đất trải qua mọi thời đại trong lịch sử nhân loại. Tội lỗi là nguồn gốc khiến cho con người mất niềm tin, sự hy vọng và tình thương. Tội lỗi là hột giống gieo rắc sự hận thù, ganh ghét, tranh chiến, chém giết nhau trong gia đình, ngoài xã hội và trên thế giới. Chúng ta hãy xem ở trong sách Ô-sê, tức là Phúc Âm Cựu Ước đoạn 4 câu 1 đến câu 3, chúng ta thấy cái ảnh hưởng của tội lỗi như thế nào. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có sự kiện cáo với dân đất này. Bởi trong đất này chẳng có lẽ thật, chẳng có sự nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời. Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm và tà dâm. Chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu. Vậy nên đất ấy sẽ sầu thảm, hết thảy người ở đó sẽ hao mòn, những thú đồng và chim trời cũng vậy, những cá biển cũng sẽ bị lấy đi. Xã hội chúng ta đang sống là xã hội văn minh tột đỉnh, nhưng cũng là một xã hội loạn lạc và tàn bạo hơn bao giờ hết. Xã hội và thế giới bất an hơn lúc nào hết. Con người tội lỗi phải đến với Chúa Giêsu để được tha thứ tội lỗi. Bệnh tâm linh trầm trọng hơn, nghiêm trọng hơn bệnh thể xác. Tất cả nan đề của thể xác sẽ được chấm dứt với cái chết của thể xác, nhưng sự hình phạt về tội lỗi là sự chết đời đời. Chỉ có Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất có quyền tha thứ tội lỗi cho loài người. Cho nên khi Chúa thấy đức tin họ thì Ngài bàn phán: tội lỗi con đã được tha. Trong phép lạ này, thưa quý vị, Chúa Giêsu đã bày tỏ Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời và con người ở tại thế. Ta hãy nghe tiếp trong câu chuyện của sách Mác đoạn 2. Vả có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng: sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giêsu biết ở trong trí của họ tự nghĩ như vậy, tức thì Ngài phán rằng: sao các ngươi bàn luận ở trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng: hãy đứng dậy vác giường mà đi? Hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: ta biểu ngươi, hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: chúng tôi chưa hề thấy việc xảy ra thế này. Vâng, Đức Chúa Giêsu Ngài đã bày tỏ chính Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trong con người ở tại thế. Những bài học nào Chúa muốn dạy chúng ta trong phép lạ này? Xung quanh chúng ta có nhiều người sống với tâm trạng như bệnh nhân trong câu chuyện. Có thể họ không bị bệnh bại thể xác, nhưng họ đang bị bệnh bại tâm hồn. Họ chán nản và vô vọng trong cuộc sống hàng ngày. Họ đang mong đợi tia hy vọng cho cuộc sống. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải khiêng họ đến với Chúa. Ngày nay chúng ta không cần phải có 4 người khiêng với 1, nhưng mỗi Cơ Đốc nhân cần phải có 4 đặc tính để đem tội nhân về với Chúa, đến với Chúa để được sự cứu rỗi. Một là phải có tâm tình thương cảm linh hồn của những người đang sống trong sự bất hạnh. Hai là phải có đức tin thật sự, nhờ cậy Chúa hết lòng để giúp đỡ tội nhân đến với Chúa. Thứ ba là hành động một cách quả quyết và nhiệt tình trong đức tin để vượt khỏi sự khó khăn. Thứ tư là phải có tinh thần hiệp thông trong đường lối của Chúa. Hiệp thông trong đường lối của Chúa tức là làm theo ý muốn và mạng lệnh của Chúa, chứ không phải làm theo ý muốn và sự suy nghĩ của chính con người. Thưa quý vị và các bạn, là tín nhân Cơ Đốc, chúng ta phải nhờ ơn Chúa trang bị 4 yếu tố căn bản nơi trên để đẩy mạnh phúc âm đời đời về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, để đem người về với Chúa, để con người được sự tha tội lỗi của mình, để con người thoát khỏi sự bất hạnh trong cuộc đời của mình. Và để là một tín nhân Cơ Đốc, chúng ta phải có thiện tâm và đồng cảm đối với những bệnh nhân tâm linh đang hợp lặng ở trong đời sống tội lỗi xa cách Chúa. Họ thật sự đang sống trong đường lối khống chế của ma quỷ và lệ thuộc vào mọi sự cám dỗ của đời này. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa khiêng họ đến với Chúa để được sự cứu rỗi của Chúa ban cho. Cơ Đốc nhân phải hiệp thông trong đường lối của Chúa để cứu vớt linh hồn đang chìm đắm trong tội lỗi, trong tuyệt vọng. Thưa quý vị thánh hữu thân mến, quý vị đã được đến với Đức Chúa Giêsu chưa? Nếu quý vị nghe sứ điệp này, xin mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu. Thật sự quý vị không có bệnh bại sụi thể xác, nhưng theo lời Chúa dạy thì quý vị đang bị bệnh bại sụi tâm linh đó. Hãy đến với Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Ngài sẽ ban cho quý vị thoát khỏi mọi cái sự bất hạnh trong cuộc đời này, và Ngài sẽ bảo đảm cho quý vị sự sống đời đời trong ngày mà Ngài sẽ trở lại, ban cho những kẻ trông đợi và tin cậy nơi Ngài. Nguyện Chúa Ngài thúc giục quý vị đến với Chúa hôm nay ngay trong giờ phút này. Amen.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ướt mong. Làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.